đẹp làm sao, vũ khúc dư trăng tròn, trên cao giỏi hàng nương như dấu mặt gì thẹn thùng, so nhan sắc ai khâm, Dương Chiêu Quân tuyệt đại gia nhân. Kìa sao biển mắt xanh như gẩn dài sông Lễ, giải ma đào như ủ dột nét hồng xuân.
Muôn tâu từ lúc tiến cung được hầu hạ thân rồng, nhẫn đón hồng ấn thiên tử, đó là diễm phúc một đời xuân nữ. Nhưng ơn chính tình chỉ nhỏ đến một chiêu quân, còn gia phu dân thân trên đường diệu diện, việc trùng quan không dám hẹn một ngày gần.
Quả nhân sẽ kiếp dời quốc trưởng về triều phục chức, để làm vừa lòng đẹp giả ai khanh. Nhân thế quả nhân sẽ ra lệnh cho Mao thừa tướng mở công khố gửi trả tất cả gia sản về cho quốc trưởng.
Muôn tâu dầu thừa tướng có mở công khố hoàng cung, cũng không hoàn đủ sử sản đã tịch biên của gia phụ, vì ông ta đem về làm của riêng tất cả những gì vừa ý ông ta. Mà trong đó còn một vật quý nhất của thiếp thần là bức họa chân dung. Mà ngài được lệnh tiến cung, thiếp thần trộm nghĩ đây là vật quý của chiều cung dành dân nạp long nhan. Nhưng khi thánh hoàng ngự diễn với đánh kia tu điểm cung đầy long nhan và thần thiếp vui vầy.
Quả nhân tìm xem coi bức họa chân dung có đẹp hơn người đẹp của quả nhân, là chiếu phương sắc nước thương trời.
Nhưng Mao thừa tướng chiếm đoạt rồi,
ai khanh cứ dừng lòng yên, và thừa tướng sẽ hoàng bức chân dung. Quản điện quân, giờ thừa tướng Mao Duyên Thọ đến Tây Cung bể kiến long nhan.
Khoan,
ai khanh ngự yên đêm nay phải đượm vẻ liên quan, bởi quả nhân quyết làm đẹp giả chiếu quân sủng ái. Hữu thừa tướng Mao Duyên Thọ được lệnh vua dời, thần dội bể kiến long nhan, lời kính chúc hoàng ân câu phúc cung thiên tử. Hữu thừa tướng, dạ, có phải với danh nghĩa một quan thừa tướng khanh chấp chưởng việc triều trung, với điều quyết tâm phục vụ, trong thì nghiêm chính công minh, ngoài thì ấm áo nọ cơm. Nhưng nay quả nhân hiểu ra khanh phụ lòng tin trên chính bề, chấp chưởng quyền hành trên khanh chỉ mưu cầu lợi ích riêng. Khi được lệnh tịch biên gia tài của quan gián nghị dương trung, sao khanh không đem tất cả nạp vào công khố hoàng cung,
mà lại giữ làm của riêng những gì ông xem đẹp và nhiều gia bảo tuyệt trần và một bức họa chân dung. Dạ, thiếp thần xin lĩnh cửu trùng thâu hồi áo rộng mão cao của Mao Duyên Thọ cho trở lại học làm dân.
Quả nhân nhậm tâu, nhậm tâu.
Vạn tạ hồng ân tha tội chết cho hạ thần.
Quản điện quân, lột áo mão Mao Duyên Thọ đuổi ra khỏi hoàng cung.
Không mang.
Thái giám truyền chuyển lệnh của quả nhân lên Liêu Đông tức tốc với phần lễ nghi phục chức cho quan giám nghị Dương Trung cho kịp buổi đại chầu sắp tới.
Không mang.
Vạn tạ hồng ân. Kìa, có ai đích cổ đăng dâm, xin bệ hạ ngữ triều.
Vậy thì ai khanh cứ ở đây chờ quả nhân về vui cho hết đêm nay.
Tâu dân. Trung Nghĩa Hầu, ngài đến từ lúc nào?
Tâu lĩnh bà, từ khi thiên tử bước chân.
Ngài không sợ vướng tội biếu đầu, sao dám ngang nhiên vào ngữ quyền? Tại sao thế?
Vì tôi yêu lĩnh bà.
Hả?
Đừng, chiêu quân nàng đừng hốt hoảng.
Tôi chỉ sợ dùm chú ngài, vì nếu thân thượng nghe được chuyện này, việc sai đến sẽ thế nào hắn ngài dứa biết.
Và tôi còn biết nàng đã yêu hắc bạc tốt tố trước khi đem cái ngàn vàng tặng cho hân.
Đừng vô lệ, đó là tâm sự của riêng tôi.
Phải, chỉ vì cái tâm sự đó cho nên tôi đã quyết tâm thực hiện điều mong. ra khỏi hoàng cung.
Tôi khuyên ngài nên cạn tiệc kéo rồi hối tiếc mai sau.
Tôi thả chim hồng bay cao, hành động tôi là trang mã thường, xót xa dùm cho thân phận hồng nhan, thở qua miếng vừa chốn đời sung mận. Ôi hoàng cung chiếc lòng nhung gấm giết chết biết bao nhiêu kiếp sống thờ đào.
Nhưng chim xanh đã cách phần nghi gốc, trời qua mộng ban đầu và chọn nơi đây làm mồi, chứ không bao giờ cất cánh bay cao.
Chiêu quân ơi, tôi còn đem tâm sự để cùng nàng kể lệ. Là tôi chỉ thương cho má hồng kia không bao giờ ráo lệ trong những đêm nguyệt xế tây lâu. Bất lùng canh thâu mà sầu trắng rơi sâu. Một mình một bóng một trăng kia nhìn một hoàng cũng ngủ vùi trong sương lạnh. Một canh hoa buồn theo trận gió bay, sầu riêng nàng không biết cùng ai bày tỏ. Khi kề cận lâm gian mà thương nhớ mãi một người.
Chuyện đó là của riêng tôi, tại sao ngài cứ mãi tìm hiểu? Vua bản tính tò mò của ngài chăng? Vui tôi cười, buồn tôi có quyền không chứ?
Nhưng nàng có vui thật hay không?
Dầu cho tôi có cười hướng hay không thầm cũng là điều thường tình trung thiên hà.
Nàng nên dành lời cái chua đó nói với những phường công tiết ngọc thương hương. Còn tôi đừng đốt vào đây là cõi thường tội tu di tâm tộc, chẳng qua là cảm thương cho nhan sắc bị lưu đày.
Cảm ơn ngài.
Dẫu tôi là gã sư tình dũng dài, nhưng cũng can đảm vào đây để gặp gỡ linh bà chớ nào tôi hẹn hò nơi miếu nguyệt dương sơn.
Đồ khốn,
nguyện rủa ta làm gì? Nếu tình yêu đã làm cho ta ngu dại thì mỗi vị một bà phi cũng phải làm của nàng tắm tối u mê. Tại sao nàng oán hận người chi quyên rẻ thúy mà không từ bỏ cúng di? Chắc sức mạnh sẽ làm cho nàng thay đổi.
Nhị thúc đừng hỗn láo.
Lão là ai?
Ngài đã từng ra vào cung cấm, ha không biết kẻ hèn này.
Lĩnh bà muốn tụng á nhà ngươi hãy cút đi.
Gã đầu bếp hung nô hãy dừng lại, tên nghịch thần đất hơn.
Vậy ra là muốn lập công cho hân đế.
Không, bất kỳ trung thủ này hành động gì bổn phận, đáp ơn quan văn nghĩ dương trung.
Đừng thầm đem lớp sân dũng về mong để che giả tâm ti tiện. Lão xen vào việc của ta làm chỉ là mong giành chữ chiêu quân lại cho gã hung nô hắc bạc cốt tố.
Vậy chứ ngài quan bắt dương phi ha chẳng là hành động như loạn thần tạc tử.
Chiêu quân đừng buộc ta phải dùng võ lực,
đó là phương tiện sau cùng của những kẻ phi lý. Nhưng tôi đoán chắc rằng ngài sẽ không dám bước tới trước dương phi để thực hiện điều ước mong. Ngài cũng không dám đánh tôi bởi sợ có điều lỗi thôi. Ngài đánh tôi thì tôi sẽ tri hô cùng nữ sẵn sàng chạy báo tin vua. Dương phi sẽ làm chứng quả ngài phạm tội nghịch thần. Giờ thì ngài chưa nào đúng, nhưng khi ra đến pháp trường liệu ngài còn cứng cố được không? Mà dù còn thì đau khổ cũng vơi vùng.
Tôi mong chung nghĩa hầu xếp càng, tôi hứa rằng sẽ quên lãng chuyện đêm nay.
Hãy đi kéo muộn màng.
Được, tôi gặp nàng một lúc khác hơn.
Chào nàng.
Thưa lĩnh bà,
lúc vắng người lão phủ cứ gọi tôi là tiểu thơ như trước,
đa tạ tiểu thơ. Chẳng hay từ trước đến nay tiểu thơ có được tin tức gì của lĩnh đường hay không?
Gia phụ tôi sắp hồi triều phục chức, đến phiên tôi hỏi lão thụ có được tin tức gì về thế tử hay chăng?
Hắc bạc cốt tô
tài
à, lão gia sắp qua tai nạn khổ hình, còn hắc bạc cốt tô kìa, sao tiểu thơ trở buồn đột ngột?
Bởi vì tâm lòng tôi rối rắm tờ tơ dò, bởi đêm nay các những lúc hẹn hò, bởi ngang trai đã chia đôi bờ duyên mông, chiêu quân đã đành bé bạn thân phận, buồn nhiều hơn khi cắm cảnh bán tình xưa.
Tiểu thơ muốn nói rằng bạc vàng nhung gấm tung vua
cũng đáng sợ như một trời gió mưa rét buốt. Tôi từng nghe rằng chuyện hồi hương đối với chàng là điều mừng duy nhất, mà chàng cũng giận nát lòng khi đón rước nỗi cô đơn. Trên đi đường hồi hương tiếng lý ơi, ngựa hồ ngày đêm không nghỉ, vô lốc bụi mờ như xây quán mộ trên kỷ niệm tình yêu. Những chàng nào quên mong chẳng thành nên phải đành vĩnh biệt từ đây. Tuy cách mặt lìa tay nhưng thử hỏi ai khi đã tốt yêu rồi, ngàn dặm quang sang chắc phân gỡ một tình chết không thể quên nhau. Chớ giấc thêm bao
nhưng làm sao quên được, lòng thẹn lòng sai nhưng vẫn mong tao phùng. Tôi đã nói lời ấy với tôi trước lúc đi trần.
Hắc bạc cốt tô
đã bỏ mình, những cực hình của kiếp tù nhân.
Trời ơi, chàng đã chết rồi còn đau khổ nào hơn?
Hắc bạc cốt tô đã lỡ làng, giấc mộng
còn sống đây qua hình hài thế chất, mà lẽ sông trái tim son đã chết từ lâu rồi. trở lại hoàng cung là có mong giả biệt khi một người. Trước khi hai phương trời dính cách trọn đời cách mặt lìa tay, dẫu biết rằng khi tôi sống kiếp lưu đài và nàng đặt gót đến hoàng cung, thì người trai đất rợ và cô gái trung nguyên vẫn hiểu trọn đời sấm thương cách trở.
Thầy tử không còn niềm vui nào hơn nữa khi trong cảnh nát lòng còn gặp gỡ được người yêu.
Điện hạ, thời giờ không còn nhiều.
Sao chàng sắp ra đi có phải?
Phải, điện hạ sắp ra đi tận miền quan tái, và không có mãnh lực nào mong giữ lại cánh chim bằng. Trọn gốc trời ta dùng dễ chi ngang tàn, đêm nay cung vàng còn tao ngủ và ngày mai thì ngàn dặm cách xa nhau. Điện hạ trở về đây giữa đêm thâu là chỉ mong nói trước lĩnh bà câu nói đó, để rồi nếu quan sang dặm ngàn sương gió sẽ rộn ràng nhạc ngựa hồi hương.
Hắc bạc cung tử,
điện hạ ơi xin đừng chậm trễ nhiều hơn mà đổ vỡ một công trình bao năm trường xây đất. Tiểu thơ, số phận đã sắp đặt thì nói gì hơn là cúi mặt tạ từ nhau.
Phải, tôi không nói một câu nào ngoài tiếng nức nghẹn ngào khi đưa tiền. Tình đành thôi không hẹn, đành hẹn chẳng tròn. Từ đây cung các lầu xuống cô nàng xuống nữ rồi chúng mong đời.
Chiêu quân ơi, tôi còn bổn phận làm trai, còn một quãng đường dài trước mặt. Gặp đêm nay tôi chỉ nói lời vĩnh biệt, xin chúc chiêu quân vui đời thắm đẹp giữa cung vàng.
Người nói hết đi, nói đi rồi nghe lòng tôi lên tiếng chuốc. Tôi nói đi là nói cho tôi và cho ai kia nữa, bởi người xưa đã dối chiêu quân và dối cả tim mình. Dừng biết chuyện rằng đừng gặp nhau nữa cho kỷ niệm buổi yêu đầu dịu dịu ngủ trong tim. Ta đừng gặp nhau để trong giấc mộng tàn đêm mình còn được gọi bên nhau và nói câu thề hẹn cũ, hơn là tôi với người còn gặp gỡ mà đổi
duyên số đã định phần. Tôi dối lòng mình là chỉ mong chiêu quân yên tâm vui đầu sống mới và quên ngoài xa dịu dời bóng người xưa.
Nếu không gì hiểu với gia nghiêm thì trước lên tiếng cung, chiêu quân đã gian tình chung mà tự sớm.
Tôi hiểu rõ nỗi lòng chiêu quân hơn ai hết hiểu, để rồi thêm tan tác nỗi niềm riêng. Trời sắp rạng bình minh đã đến lúc lên yên trở về cố thổ. Đường đời đành thôi chia đôi ngã nghĩ hẹn kiếp lại sinh nỗi mộng dở dàng này.
Cũng câm kể từ đây cô đôi mắt lạnh dòng xa ngoài biên ai.
Đất hung nô nghìn trùng diêu dợi một bóng lẻ u hoài tưởng nhớ hoàng.
Chỉ hoàng công, ta đã đóng kín cửa biệt cung tứ phía. Ở đây chỉ có hai người đàn ông làm hưởng đế với hắc bạc cốt tố gian nhân.
Hãy tha sống cho quả nhân, trẫm sẽ chia cho một nửa gian sang hang thất.
Muốn được toàn mãn sống, hãy phê chiêu cho một người vượt qua ải nhãn nổi đêm nay.
Đây, chiêu đây, ai khanh ơi, trẫm còn sống.
Muôn công, có lệnh cấp báo từ Liêu Đông, hoàng giáng nghị Vương Trung đà tử ải. Do chiếu phê của hữu thừa tướng Mạo Quyền vua.
Mạo Duyên họ đã giả chiếu phê của trẫm. Ơ kìa, sao ai khanh toan quỷ mạng?
Xin người giúp hiểu rõ chiêu quân. Tôi tiến cung chỉ mong đáp đền đạo hiếu. Nay gia phủ chết rồi là đến lúc tôi phải trả nợ tình chung.
Thì ra gã con trai hung nô xâm nhập nội cung chính là để cùng nàng dâm loạn. Biên dương chiêu quân vào lãnh cung, quản điện quân mau kích cổ đăng văn, hộ chư tướng sẽ định ngài bắt phạt.